This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta gần ở cuối tháng 4 rồi mà bầu trời ở ngoài kia đẹp lắm và cũng là hy vọng như vậy đặng mà cuối tuần này có nhiều cái buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 43 năm được diễn ra một cách toàn hảo hơn. Và nếu mà trời mưa thì dĩ nhiên là ban tổ chức cũng có cái backup, nhưng mà dù sao thì tổ chức mà trôi chảy theo cái plan mà dự trù thì vẫn tốt hơn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, thời tiết ở Houston thì được coi là từ bây giờ tới cuối tuần thì sẽ rất là tốt đẹp, thành ra thế nào cũng sẽ có một ngày tổ chức rất là đặc biệt trong năm nay, 43 năm qua rồi. Chị Thu Nga ơi, 43 năm qua, nếu sống trở lại ngày 30 tháng 4, 43 năm trước, thì chị có sẽ làm gì khác không?
Nếu mà sống trở lại trước cái ngày 30 tháng 4 thì là làm khác. Ý của chị muốn nói trước ngày 30 tháng 4, trước khi cái việc mà nước Việt Nam mất về tay, miền Nam mất vào
đúng,
tay miền
đúng.
Bắc.
Nghĩa là mình cứ tính đến cái thời điểm 30 tháng 4 đi, cả từ trước đó và cả đến ngày 30 tháng 4 luôn, là mình sẽ, thì chắc chắn là nếu mà biết trước những cái bài học mà mình học được, những cái kinh nghiệm đau thương, bi thảm của đất nước, của 43 năm qua, thì chắc chắn chúng ta ai cũng làm khác, phải không chị Thu Nga? Rồi trong cái chương trình ngày hôm nay đó, đặc biệt trước ngày 30 tháng 4, thì là chúng tôi muốn đưa ra một cái điều nó hơi giả tưởng một tí, nhưng mà cũng là để chúng ta ôn lại. Khi mà mình có ôn lại những cái điều mình có thể đã làm khác mà mình đã không làm, thì cũng là một cách rút tỉa kinh nghiệm để cho tương lai, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tuy rằng cái đề tài nó có vẻ nó mơ hồ, nó không thực tế, nhưng mà trong đời của chúng ta, ai đã không một lần, ít nhất là một lần và chắc chắn là nhiều hơn một lần, đã từng mơ ước rằng what if, tức là nếu, cái chữ nếu này đó, nếu mà nó đã xảy ra rồi, chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta xoay ngược cái kim đồng hồ trở lại trước cái ngày sụp đổ của miền Nam, thì cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn cái gì, chúng ta sẽ làm như thế nào, chúng ta phải sống như thế nào để tới cái ngày 30 tháng 4 chúng ta không có một cái tình huống như vậy. Hoặc là quý vị ước ao như thế nào để tới cái ngày mà sụp đổ của miền Nam đó, thì nó có cái tình cảnh của nó có thể là khác hơn. Tức là bây giờ đây là chúng ta cứ là giả tưởng như vậy, nhưng mà cái chuyện giả tưởng này cũng đã viết, có nhiều người viết thành sách, có nhiều nhà chuyên môn, những nhà nghiên cứu và những người mà thường dân như chúng ta cũng đã từng mơ ước what if, nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra trở lại thì chúng ta sẽ làm gì, thì cũng rất là tốt đó chị Huy.
Đúng như vậy chị Thu Nga, chắc chắn là như vậy, là mọi người sẽ chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng. Và rồi nếu mà vẫn ngày 30 tháng 4 vẫn xảy ra thì chắc chắn sẽ không có cái chuyện mà đi ra mà ghi danh học tập cải tạo. Chắc chắn mọi người dân sẽ vùng lên, tại đằng nào cũng chết, thì thà là liều chết để còn có hy vọng sống hơn là những cái chết dần mòn. Sở dĩ chúng tôi đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay, thì chị Thu Nga biết không, tháng 4 đó là cái ngày tháng mình gọi là tháng 4 đen, ngày đau thương của dân tộc, của đất nước mình. Dù chúng ta đang định cư ở tại hải ngoại, sống trong đời sống êm ấm bình an, nhưng mà đến tháng 4 thì cũng không thể nào mà không nhớ lại những cái ngày tháng rất là đau thương, và cho tới bây giờ dân tộc mình vẫn còn ở dưới ách của cai trị của Cộng sản. Nhưng mà đồng thời tháng 4 cũng là cái ngày mà nước Mỹ rất là ghi nhớ, tại vì đánh dấu cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ bắt đầu ngày 12 tháng 4 năm 1861, và 4 năm sau vào ngày 9 tháng 4 cũng tháng 4 chị Thu Nga, thì là cái cuộc chiến đã chấm dứt. Nhưng mà khi cuộc chiến chấm dứt thì điều gì đã xảy ra? Cái điều xảy ra này y như là những cái điều mà chúng ta đã mơ ước, nếu mà chúng ta không có trở lại được trước ngày 30 tháng 4 mà chỉ trở lại trong ngày 30 tháng 4 thôi. Nhưng mà nếu được hưởng cái sự văn minh, cái sự mà dân chủ, cái sự quân tử như là những người như quân đội miền Bắc đã dành cho quân đội miền Nam của Hoa Kỳ đó, thì chắc chắn mình đã không có những cái kinh nghiệm đau thương như vậy. Và nếu mà chúng ta đã hành xử như nước Mỹ sau cuộc nội chiến, thì chắc chắn Việt Nam bây giờ có lẽ sẽ là quốc gia hùng cường nhất Đông Nam Á, nhất Á Châu đó chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, mỗi lần mà chúng ta đọc lại cái lịch sử của nước Mỹ mà cuộc nội chiến Nam Bắc đó, thì khi mà kết thúc cái cuộc nội chiến này đó, thế cái người mà bại trận ở miền Nam đó lại được người miền Bắc tôn trọng, và họ tôn trọng tất cả những binh lính mà đã thiệt mạng ở trong cái cuộc chiến nội chiến này. Và những người mà cả Nam cả Bắc đó đều được đối xử bình đẳng ở trong nghĩa trang quốc gia. Và ở đó có những cái tấm bảng mà đề rất là có ý nghĩa, nơi đây đã là một sự hy sinh mà không có phân biệt được là Nam hay Bắc. Và những người lính của miền Nam đó được lính của miền Bắc thắng trận đó đã đối xử một cách rất là công bình, cho họ cấp lương thực, cho họ giữ lại tất cả những gì mà của họ có. Và người tướng của miền Bắc đó là đứng rất là nghiêm chỉnh, bắt người dân của miền lính của miền Bắc đó chào kính quân đội của miền Nam. Nghĩa là mình đọc tới đoạn đó mình thấy rất là cảm động, rồi suy nghĩ trở lại cái cuộc chiến Nam Bắc. Mà cái cuộc này người ta gọi là cuộc nội chiến thì nó cũng đúng, nhưng mà nó không đúng. Và trước cái sự xâm lăng của miền Bắc, nếu miền Bắc của Cộng sản Việt Nam cứ ở đâu yên ở đó, giống như Đông Đức và Tây Đức, hay là ở bên Bắc Hàn và Nam Hàn, và họ không có xâm nhập một cách mà xâm lăng, mình gọi là cái chữ xâm lăng mới đúng, thì không có đến cái cuộc mà gọi là tương tàn, để biết bao nhiêu người, hàng vạn người đã bỏ thây trong biển cả, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, và có những người mất tích thì không biết bây giờ là ở đâu. Thì mà nhắc lại về cái chuyện mà 30 tháng 4, thì dĩ nhiên người ta nói rằng cứ bỏ quên đi quá khứ và sống tới tương lai. Con người ta sinh ra đời phải có quá khứ rồi mới có hiện tại rồi mới có tương lai. Chúng ta không thể nào mà quên cái cội nguồn của chúng ta. Và chúng ta cũng không thể nào, chúng ta tự chúng ta cũng như là không thể nào để cho con cái của chúng ta quên rằng tại sao chúng ta có mặt ở đây, phải không chị Thùy?
Chắc chắn như vậy chị Thu Nga, cái điều này cần phải được nhắc luôn luôn, và cái bài học này cần phải được học hoài. Tại bây giờ 43 năm sau rồi mà nhìn lại cả một đất nước Việt Nam càng ngày càng thụt hậu, thụt lùi như vậy. Và từ cái tình trạng, từ tinh thần, không phải chỉ về vật chất mà cả từ tinh thần về giáo dục của cả một xã hội Việt Nam bây giờ bị, nghĩa là không có còn lại một tí gì của những cái, của cái đà văn minh ngày xưa của miền Nam Việt Nam. Thưa quý thính giả, trước khi mà mời quý thính giả gọi vào đóng góp trả lời cái câu hỏi là nếu sống trở lại ngày 30 tháng 4 75 thì mình sẽ làm gì khác, dĩ nhiên câu chuyện nghe có vẻ giả tưởng, nhưng mà nếu mà chúng ta không đặt ra những cái giả thuyết thì chúng ta cũng khó có cơ hội để mà học hỏi lại cái bài học quá khứ. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại của quý thính giả qua số 713-664-8002 thì chúng tôi muốn lược sơ qua một tí xíu về cái bài học của nước Mỹ, cái bài học hòa hợp hòa giải dân tộc của nước Mỹ sau cuộc nội chiến, để đối với những quý thính giả, nhất là những thế hệ trẻ mà qua sau không có cơ hội học họ học trong các trường học Hoa Kỳ, để biết về cuộc nội chiến, để biết về tinh thần của nước Mỹ, hiểu được cái cuộc nội chiến của nước Mỹ như thế nào, không khác bao nhiêu so với cuộc chiến tranh Việt Nam. Bởi vì đó, cuộc chiến tranh Việt Nam trong cái 4 năm mà chiến tranh hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ đó, thì là đã làm cho quân đội hai bên chết 620.000 người và hàng triệu người bị thương tích. Cuộc chiến Việt Nam cũng làm cho hơn 1 triệu người Việt Nam tử nạn, và hàng bao nhiêu triệu khác cũng bị thương tích. Nhưng mà đến cái khi trận đánh cuối cùng, chị Thu Nga biết sao không? Sau khi mà cuộc chiến tranh chấm dứt mà quân đội miền Nam thua quân đội miền Bắc, phải đầu hàng quân đội miền Bắc đó, thì là từ sau đó cái bài học đó bắt đầu từ, và nước Mỹ bắt đầu phát triển, bắt đầu mạnh, trở nên mạnh mẽ, cái sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc trở nên mạnh mẽ sau khi mà cái cuộc nội chiến chấm dứt. Bởi vì, và cái câu chuyện của quân đội miền Nam bại trận, là một quân đội bại trận, và nhất là vị tướng miền Nam bại trận đó, tướng Lee đó, đã được chiêm ngưỡng nhiều hơn cả phe thắng trận. Như vậy cho thấy cái sự khiêm tốn của phe thắng trận, chị Thu Nga. Yeah. Cả một cái cuộc chiến xảy ra mà sau đó người ta ngưỡng mộ và người ta tôn sùng và người ta ca ngợi dân tộc miền Nam. Những cái tượng hình của tướng Lee là vị tướng bại trận miền Nam được dựng lên khắp mọi nơi, và chính vị tướng của miền Bắc, tướng thắng trận của miền Bắc đó là tướng Ulysses Grant đó, đã ra lệnh cho tất cả quân đội của ông phải tôn trọng người lính miền Nam và vinh danh vị tướng miền Bắc là tướng Robert Lee. Khi mà ông Lee quyết định đầu hàng đó, thì ông Grant đã ra lệnh cho tất cả mọi người là sẽ phải cái binh đoàn đánh chống khua chiêng để mà vinh danh vị tướng này, trong lúc mà ông này cưỡi ngựa đi vào để mà đầu hàng. Có một cái cuộc đầu hàng nào mà nó anh hùng, nó bi tráng nhưng mà nó cũng anh hùng đến như vậy, chị Thu Nga? Khi mà được cái người tướng đầu hàng thì lại được quân đội thắng trận chào đón và vinh danh, và rồi sau đó và xuống ngựa để mà, ngay cả ông tướng miền Bắc cũng xuống ngựa để mà đón tiếp ông tướng miền Nam, và sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được động tới, không ai được làm cái điều gì tổn thương quân đội miền Nam, và rồi không một người lính miền Nam nào bị trừng phạt hay bị tù tội, không những họ được trở về sống đời sống bình thường y như là quân đội miền Bắc, tại quân đội miền Bắc cũng giải tán, thì là mà họ lại còn được giữ lại, theo cái sự yêu cầu của tướng Lee, họ được quyền giữ lại những cái súc vật lừa ngựa mà họ đem theo, tại vì đều là những cái súc vật đó không phải do quân đội cấp mà là do chính người dân miền Nam. Họ lấy những cái tài sản riêng của họ để họ đi ra chiến đấu. Sau đó ông tướng Lee chỉ xin một cái điều đó cho quân lính của ông được quyền giữ lại những cái điều đó, mặc dù ngược lại với lại cái tinh thần hiến pháp là khi mà quân đội thua trận thì phải nộp tất cả mọi quân trang quân dụng. Nhưng mà tướng Grant đã chấp thuận cái điều đó và tạo nên một cái sự hòa hợp, hòa giải dân tộc thật là tuyệt vời. Đến nỗi mà bây giờ cái cuộc chiến nội chiến của nước Mỹ được cả thế giới ngưỡng mộ và học hỏi, và sau chiến tranh đó thì là ở khắp nước Mỹ dựng lên hàng trăm viện bảo tàng về cuộc chiến này, nơi nào cũng có cái sự vinh danh của cả hai bên, cả miền Bắc lẫn miền Nam. Và đúng như chị Thu Nga nói, nghĩa trang Arlington của Hoa Kỳ trước đây là nghĩa trang chỉ của quân đội miền Bắc thôi, tại vì thuộc khu vực của miền Bắc, nhưng mà sau khi mà chiến tranh chấm dứt đó, thì những cái mộ phần của người lính miền Nam cũng được đưa về Arlington, nằm trong một cái khu vực riêng được mang tên là cái khu vực mà cuộc chiến tranh nội chiến. Và rồi mỗi lần mà Tổng thống Hoa Kỳ mà đến thăm nghĩa trang đó thì lần lượt thăm cả hai nơi, hả chị Thu Nga?
Dạ, và ông Ron Wilson là sử gia của Appomattox Courthouse đã nói rằng tướng Grant và tướng Lee có một cái tầm nhìn rất là xa. Hai ông nhận thức rằng những cái nỗ lực của hai bên cùng dồn vào cho cuộc chiến đã gây ra cái sự phân hóa khắc nghiệt trong bao năm qua. Giờ đây thì cần phải được dùng để tái thiết quốc gia, không cần phải có cái sự hận thù. Và tướng Lee cũng như là tướng Grant đã đi vào lịch sử như những huyền thoại. Và đằng sau cái câu chuyện đó ở làng Appomattox này, thì chúng ta thấy rằng với cái tài mà điều binh khiển tướng và cái lòng mà yêu nước, nghĩa là chân thành, hai ông này cùng mong muốn cái cuộc chiến kết thúc, và cái khoảnh khắc mà khi mà tướng Lee á, mà cúi đầu đi giữa hàng quân đó, ông có vẻ buồn bã lắm. Nhưng mà khi mà ông nhận ra đó là ông được chào mừng như vậy thì ông ngẩng đầu lên. Và nếu mà quý vị đi vào ở trong những cái trang web mà quý vị xem lại những cái sự kiện này, quý vị thấy rất là cảm động. Không và tướng Grant không có cho binh sĩ ăn mừng nữa kia, thành ra mình thấy rằng họ đối xử với nhau ở trong một cái tình cái lòng nhân đạo, một cái sự nhân bản, nó thật là đáng ca ngợi. Vì vậy cho nên chúng ta nếu mà nghĩ về cái cuộc chiến Nam Bắc của Cộng hòa và của Việt Nam Cộng hòa cũng như là miền Bắc Cộng sản đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự kết thúc rất là bi thảm. Nghĩa là trả thù không phải chỉ có trả thù quân dân cán chính không, mà họ trả thù đến là vợ con của những cái người mà họ bắt vào tù, mà họ gọi là tù cải tạo đó nữa. Vâng. Đó là một cái sự mà nó quá độc ác chị. Nó quá độc ác.
Vâng, đúng là họ trả thù toàn những người dân miền Nam, chị Thu Nga. Với những cuộc đổi tiền, với những cái đánh tư sản mại bản, với những cái cuộc mà bắt dân đi vùng kinh tế mới để họ chiếm trọn nhà cửa. Thành ra bây giờ đó, những cái người cai trị miền Bắc quá giàu. Ở đâu ra mà có thể quá giàu đến như vậy? Người nào cũng ở nhà cả triệu đô la, con cái gửi ra ngoại quốc, dùng tiền cash mua nhà cửa, toàn là tiền cướp của miền Nam. 43 năm sau mà vẫn còn tiếp tục cái chuyện mà cướp bóc này. Thành ra cái cuộc nội chiến của nước Mỹ đó, mỗi lần nghĩ đến điều này là chị Thương Nga, đúng là những người mà cao máu thì thấy ngay máu nó tăng lên.
Dạ, đúng rồi.
Tại vì rất là tủi hổ, buồn, bực, bởi vì theo cái quan niệm của người Mỹ, toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc, cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục. Thành ra khi mà người miền Bắc, Bắc Việt Cộng sản mà sỉ nhục người dân miền Nam và sỉ nhục quân cán chính Việt Nam Cộng hòa đó, thì họ cũng tự sỉ nhục chính họ, tại vì đó là cái sự hèn hạ của một cái người thắng trận mà vẫn còn hèn hạ đến như vậy. Cái văn bản đầu hàng của nước Mỹ đó được lịch sử của cả thế giới ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử, chị Thu Nga.
Yeah.
The Gentleman Agreement, qua là những người quân tử thể hiện cái hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Thành ra và sau cùng được thua gì thì vẫn là nước Mỹ và là người Mỹ, trong khi người dân miền Nam không được cư xử như là người Việt Nam, mà giống như hoặc là chúng ta là người Việt Nam còn miền Bắc đã trở thành người cộng sản quốc tế rồi, không còn là người miền Nam nữa. Thưa quý thính giả, nói lên những cái vết thương đau này mà cũng là để học cái bài học của nước Mỹ. 43 năm mà nước Việt Nam vẫn không học được một tí nào, cho thấy không hề có một cái tinh thần nào học hỏi. Có lẽ không có khả năng học hỏi, chị Thu Nga.
Yeah.
Có lẽ người ta cũng phải được khai trí phần nào, được sống trong một thế giới nhân bản, văn minh thì người ta mới có khả năng học hỏi. Còn nếu mà sống trong một cái xã hội mà rừng rú, man dại thì không có khả năng mà học hỏi. Thành ra 43 năm sau vũng vẫn man dại, rừng rú và cướp bóc như ngày xưa. Trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi để quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ. Nghe có vẻ mơ tưởng, nhưng mà có lẽ trong lòng người mình ai cũng từng một lần ao ước, nhất là những người ở lại miền Nam sau năm 75. Đó thì cũng đã từng ao ước giá được trở lại ngày 30 tháng 4 năm 75 thì mình đã chiến đấu cho đến chết, hoặc mình đã bỏ đi hết, dù là có chết cũng phải bỏ thây mà đi, và chắc chắn không bao giờ đầu hàng Cộng sản, không bao giờ bước chân vào trong những trại được gọi là trại tù cải tạo của Cộng sản. Thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8005. Chị Thu Nga trước đi, nếu mà trở lại ngày 30 tháng 4, trước hay là trong cái thời gian đó, hay đúng ngày đó cũng vậy, thì chị sẽ làm gì? Chị có làm gì khác không? Chị Thu Nga là được ra đi vào ngày 30 tháng 4, thành ra chắc cũng vẫn làm như vậy thôi. Chị Thu Nga?
Chắc chắn rằng nếu mà chúng ta sống trở lại thì chúng ta sẽ có những cái quyết định khác nhau. Tại vì Thu Nga cũng giống như là nhiều người dân ở miền Nam, sống ở Sài Gòn. Thì khi mà cái ngày cuối cùng là bà mẹ của Thu Nga là vào nuôi đứa cháu út mới sanh đó, thì đi về thì không có ngờ rằng đó là cái chuyến đi cuối cùng, cái chuyến gặp gỡ cuối cùng của mẹ mình. Thành ra nếu mà có thể là quay ngược trở lại đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có làm những cái điều mà nó khác hơn. Và chắc chắn giống như là chị Thủy nói là những người mà quân dân cán chính miền Nam sẽ không bao giờ còn tin Việt Cộng nữa. Để tại vì tin Việt Cộng cho nên là chỉ nói rằng đi học tập đó 5-10 ngày mà thôi, thì là có người đã kéo dài tới 20 mấy năm. rồi những người mà bị lừa dối rồi để mà bị cướp nhà cướp đất và lùa đi vùng kinh tế mới đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cái biện pháp và chúng ta có sẽ đề phòng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên người miền Nam của mình nó có thiệt thà lắm, nghĩa là bị Việt Cộng lừa bao nhiêu lần rồi, nhưng mà dễ tin lắm, cứ mà họ nói cái gì đó, họ hứa hẹn một cái đó là tin liền. Nào là giống như là mình bị lừa biết bao nhiêu lần rồi chị, nhưng mà khi mà họ nói giống cái vụ mà hưu chiến cũng vậy nữa, khi mà họ nói hưu chiến thì là bên miền Nam là tin liền rồi hưu chiến, cho nên mới xảy ra cái vụ tấn công của Tết Mậu Thân. Rất là nhiều vụ mà họ nói hưu chiến, và cũng như là hiệp định Paris chẳng hạn, hay là hiệp định Geneva chẳng hạn, họ nói nhưng mà họ không có giữ lời, thế nhưng mà miền Nam vẫn cứ bị mắc lẫn như thường.
Tại vì chúng ta là người quân tử.
Đúng vậy.
Thành ra người ta chỉ biết sống suy bụng ta ra bụng người. Khi mình là người tốt thì mình nghĩ người khác cũng tốt. Và cho dù bị lừa bao nhiêu lần, mình vẫn cho người khác cái điều mà nước Mỹ gọi là, luật pháp Mỹ gọi là benefit of the doubt. Tức là vẫn cho người ta biết đâu cái cơ hội. Từ xưa giờ người ta xấu mà bây giờ người ta tốt thì sao? Mình vẫn cho người ta cơ hội. Trong khi đó, quân Cộng sản Bắc Việt thì là suy bụng ta ra bụng người. Cái bụng quá xấu. Thành ra lúc nào cũng chỉ nhìn thấy xấu thôi. 43 năm sau vẫn xấu như thường. Sống cho đến già đầu bạc đầu cũng vẫn xấu như thường, và đó là cái điều mà cho nên không thể nào người dân miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa không thể nào quên được. Mỗi tháng Tư Đen không thể nào không nhắc lại, dù bao nhiêu năm có qua đi, có lẽ 70 năm sau chăng nữa thì cái ngày này vẫn sẽ được con cháu chúng ta nhắc lại, nếu mà chúng ta nhắc đủ để cho con cháu nhớ được cái lịch sử của mình, hả chị Thu Nga? Cho nên người ta mới nói là khi mà ta nói vết thương nào cũng được hàn gắn, là nước Mỹ đã có những cái, đã hàn gắn được những cái điều đó. Và người ta nói trong chiến tranh và hậu chiến luôn cần có các nhà lãnh đạo, có tướng lãnh quân tử. Và nhà lãnh đạo quân tử là phải biết xưng tụng các bậc anh hùng trong hàng ngũ kẻ thù, biết nâng người xuống ngựa và biết tôn trọng các tử sĩ của hàng ngũ đối nghịch. Nước Mỹ ngày nay còn hùng mạnh bởi vì biết tôn trọng giá trị của phe đối nghịch, chứ không phải như quân Cộng sản. Sau đó không những triệt hạ những người sống mà ngay cả những người chết họ cũng đào mồ lên, và để mà xóa và san bằng những cái nghĩa trang của các tử sĩ, nghĩa trang quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thật là đau buồn. 713-664-8002, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả về điều này. Xin mời vị thính giả nãy giờ chờ rất lâu ở trên đường dây ạ.
Hello, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào Tứ Hải.
Dạ, chào bà Lâm Thị, chào bà Thu Nga. Tôi thấy nếu mà so sánh cái Mỹ với bên Cộng sản thì tôi thấy cái điểm khác là Mỹ người ta có tôn giáo với có trí thức đó. Thành ra cái tán cảnh thì người ta cũng không có hên hoan, với lại cũng không có tàn nhẫn. Thế nên người ta hòa hợp với lại bên thua trận miền Nam, và người ta kết hợp lại để xây dựng lại đất nước, coi như là xong cái cuộc chiến đó thì thôi. Còn bên Cộng sản thì nó thứ nhất là những người thất học, nó như Đỗ Mười là làm buôn bán heo rồi gì đó, rồi Nguyễn Tấn Dũng thì làm
y tá
cài, mà rồi cái thứ hai đó, cái thuyết Cộng sản là cái thuyết ác độc, nó không có tôn giáo, thành ra nó rất là ác độc. Tôn giáo là dạy cho người ta làm điều thiện, điều lành, rồi hay cái phải thì nó vô nó không chịu tôn giáo, nó nói tôn giáo là thuốc phiện mê tín, nó không có theo, thành ra nó tàn sát hết người này người kia.
Nhưng mà ông Tứ Hải ơi,
hay là khi nó đuổi người ta đi kinh tế mới, đuổi này đuổi kia để nó cướp nhà đất á, thì bây giờ tôi thấy có ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
SS. Vâng, nhưng mà ông Tứ Hải ơi, nếu mà trở lại ngày 30 tháng 4 thì ông Tứ Hải có làm gì khác không?
Và tôi lại đặc biệt là 30 tháng 3 tôi đã vô trong cải tạo rồi, mất giường 1 là tôi bị bắt rồi.
Vâng, dạ.
Thế lúc mà 30 tháng 4 thì tôi đang cút đất, tôi nghe trên cái nhánh cây, nó bắt cái loa trên ngọn cây, nó nói 30 tháng 4 đầu hàng đời của tôi.
Rụng
rời đây, chứ anh có anh thì anh muốn cầm cái cuốc anh đập bằng Việt Cộng đang cầm cái súng mà canh gác đó, tôi phải ôm lại chứ không thôi là thôi cái chuyện mà 30 tháng 4 nếu mà bây giờ mà nếu còn lại thì phải đánh cho tới cùng chứ không có thể mà đầu hàng,
đánh cho tới chết luôn.
Đọc sách của lịch sử Mỹ là khi đầu hàng rồi thì hòa hợp hòa giải Việt Nam với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tứ Hải rất là nhiều. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thanh Thủy với lại chị Thu Nga, tôi tên Ngọc Đầu Dây đây.
Dạ vâng, chào Ngọc ạ.
Tôi có câu hỏi là tôi muốn biết là trong cái thời gian ấy là Nam Bắc phân tranh của nước Mỹ ấy, thì hồi đó, lúc đó là có bao nhiêu tiểu bang? Hiện tại thì ai cũng biết là nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. Cảm ơn.
À vâng, à, cái thời gian đó thưa ông, cái tiểu bang như thế này, hồi đó thì nước Mỹ có tất cả là... À, đây chúng tôi đang phải coi lại một tí xíu. Khi cuộc chiến Nam Bắc bùng nổ, nước Mỹ chia đôi đó, thì 11 tiểu bang miền Nam ly khai. Họ có 4 triệu dân và thêm 4 triệu dân nô lệ da đen là 13 triệu dân. Trong khi chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có 21 tiểu bang miền Bắc và 20 triệu dân. Tức là cái số dân của miền Bắc cũng đông hơn miền Nam rất là nhiều. Rồi sau đó đó thì là... Ông, cái điều đặc biệt đó chị Thương Nga biết không, khi mà cuộc chiến tranh khởi chiến á, ông Tướng Lee được đề nghị chỉ huy quân đội miền Bắc, tại ông này trước đó là chỉ huy trưởng trường West Point của Hoa Kỳ. Ông mới được đề nghị chỉ huy quân đội miền Bắc nhưng mà ông không nhận, ông xin từ nhiệm để về đầu quân miền Nam tại tiểu bang Virginia. Tại vì ông nói là ông không thể quay lưng với nơi ông đã sinh ra và trưởng thành. Thành ra cái điều này cho thấy cái quân tử từ trong cái máu huyết của những người tướng này. Đó, thành ra không biết cái điều này có trả lời cái câu hỏi của ông của vị thính giả vừa rồi hay không. Chị Thu Nga có gì bổ túc không?
Dạ, và một cái điều nữa đó, người ta hay lầm lẫn về miền Nam và miền Bắc. Quý vị hãy nhớ rằng miền Nam là dân chủ đòi cái chế độ nô lệ, miền Bắc là Cộng hòa đòi bỏ chế độ nô lệ chứ không phải là ngược trở lại. Có nhiều người nói rằng miền Nam đó là dân chủ cho nên mà miền Nam là Cộng hòa cho nên là đòi có chế độ nô lệ, và miền Bắc lại ngược lại đòi bỏ chế độ nô lệ. Nó không đúng như vậy. Thành ra chúng ta phải chú ý đến cái điều đó.
Miền Bắc, miền Nam này đó không phải là theo địa lý đâu. Bởi vì đó, thí dụ như thủ đô của quân đội miền Nam là ở thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, nó thuộc về miền Bắc, nhưng mà lại là của quân đội miền Nam. Tức là họ phân chia ra những cái khu vực mà sở dĩ mà chia ra như vậy là tại vì phía bên miền Nam khi đó là đang rất cần người nô lệ da đen để mà khai thác cho nông nghiệp. Cho nên đó, khi đó là tất cả là chỉ có 31 tiểu bang, nước Mỹ chỉ có 31 tiểu bang thôi. Thì tiểu bang Đông Bắc thì có thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì ông khi đó là Tổng thống Lincoln là tuyên bố là phải giải phóng nô lệ. Và lấy cái tên của dòng sông Potomac đó để gọi tên cho quân đội của Potomac. Còn các tiểu bang miền Nam sống về canh nông cho nên quyết định giữ lại chế độ nô lệ để khai thác nông nghiệp. Thành ra họ lại đặt ở Virginia, tức là hai bên cũng sát cạnh nhau. Đúng rất rồi. Là nhiều. Dạ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin lỗi, không phải em không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Amy. Em,
vâng, chào em Amy.
Em chỉ có cái chia sẻ rất là ngắn gọn thôi. Em chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy, chào quý khán giả trên đài. Em thực sự ngày 75 thì em cũng còn nhỏ lắm, mà mẹ em thì là người đã đi di cư từ 54 rồi, thành ra rất là nôn nóng để mà kiếm đường để mà đi ra khỏi nước, nhưng mà không biết đường nào hết. Thì đó là gia đình của em, thì ba em đi cải tạo được ít một thời gian ngắn thôi, nhưng mà em chỉ chia sẻ là em biết có rất là nhiều người gia đình á, sau 75 chỉ vì cái vấn đề thù hằn đó mà người chồng đi cải tạo á, gia đình ở nhà tan nát. Điển hình á, là một người bạn của em á, bố đi cải tạo hết mười mấy năm. Ở nhà thì mẹ nuôi một mình 7, 6, 7 đứa con, coi như là phải gửi đi mỗi dân, mỗi người họ hàng phải gửi đi một đứa nuôi giùm, một đứa, hai đứa. Thì khi mà ông bác về thì thực sự ông rất là thất vọng hoàn toàn. Tại vì khi mà trước 75 á, là ông có dịp, có điều kiện, trước khi mà ở Việt Cộng vô Sài Gòn là ông có được điều kiện để đi, nhưng mà ông lại từ chối mà quyết định là ở lại vì có bố mẹ già. Khi mà bác đi cải tạo về thì bác rất là đau lòng, tại vì á, con mình á, thì đi tứ tán, mỗi đứa phải gửi một nơi. Đứa thì bị bệnh chết, còn nhỏ đứa thì bị thương tích này kia. Khi mà về con, mà được bày con về để đưa đi con Mỹ thì thật sự là bác rất là buồn, nhưng mà bác cũng không biết làm sao hơn thôi. Tại vì rất là ân hận là khi mình có dịp đi thì mình không đi, bởi vì quá tin tưởng là người Cộng sản vô đó sẽ cho mình một cái
ân xá, nhưng mà thật sự đó là một cái lòng rất là nhiều. Cảm ơn Amy rất là nhiều đã chia sẻ.
Em nói thêm hai câu nữa thôi cô. Em có một cái ý kiến rất là nhỏ là khi mà người Việt Nam mình ở đây á, mỗi lần mà tranh luận nói về vấn đề chính quyền thì kia hay dùng cái chữ, mà nhất là những người trẻ sau này hay dùng cái chữ kêu những người lính Việt Nam Cộng Hòa mình dùng cái chữ là ngụy, và dùng cái chữ 30 tháng 4 là ngày giải phóng. Và em chỉ nhắc nhở những người là khi mình nói chuyện mình đừng có dùng những cái chữ giống như vậy, tại vì những cái đó nó rất là đau buồn.
Đúng.
Cho cái người Việt Nam Cộng Hòa.
Và rất là sai. Rất là sai lạc. Vâng.
Dạ.
Vâng, cảm ơn Amy rất là nhiều. Hy vọng rằng tất cả những cái người mà sống ở dưới chế độ cộng sản trong suốt bao nhiêu thời gian qua, sau này mới sang định cư tại Hoa Kỳ, thì khi mà để mà muốn làm bạn với những cái người những người Việt quốc gia ở ngoài này đó, thì đầu tiên là nên học bỏ ngay những cái chữ đó, bỏ ngay cái chữ giải phóng, bỏ ngay cái chữ ngụy, tại vì nhiều khi như vậy sẽ lại cái tát tài hả chị Thường Nga?
Nghe là đã thấy là mất cảm tình rồi. Nếu mà nói dạ, nếu mà nói mà con nít mà nó nói đó thì có thể là cha mẹ không có dạy, nhưng mà những người lớn đó thì họ biết rõ ràng rằng đó không phải là ngày giải phóng, cũng như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một chính danh, đó không thể nào mà gọi là ngụy được. Nhưng mà nếu mà kim đồng hồ mà chúng ta có thể là quay ngược trở lại, chắc chắn rằng những người mà gọi là đâm sau lưng chiến sĩ, những người gọi là nội tuyến, những người mà cô điển hình là giống như là mấy người mà gọi là mẹ chiến sĩ đó, những người mà giấu đúc
nằm
đúng rồi cái chữ nằm vùng đó, thì sẽ sáng mắt ra. Tại vì hiện thời là những cái người có gọi là bà mẹ chiến sĩ nằm vùng đó bây giờ cũng bị tước đoạt hết nhà cửa, có bây giờ nó có chửi rủa gì đó nói thì cũng too late rồi. Cho nên chắc chắn rằng Thu Nga nghĩ rằng có nhiều thành phần, nếu mà giờ có thể là quay ngược lại kim đồng hồ thì con mắt của họ đã sáng ra rồi, chị hy vọng mình nghĩ như vậy.
Vâng, đó là con mắt của những người miền Nam thì có khả năng để sáng ra, tại vì người miền Nam tương đối là dân văn minh hơn và có học thức hơn.
Đúng
thì
vậy.
Sáng ra, cũng như là quân đội Hoa Kỳ họ là những người văn minh và học thức, thành ra họ khôn ngoan, trong khi những dân mà dốt nát và cuồng tín và thì là rất là ngu dại, cho nên đất nước Việt Nam mới đi thụt lùi như vậy. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ cái ý kiến của quý vị. Nếu mà trở lại ngày 30 tháng 4, quý vị làm gì khác? Chị Thương Nga biết không, nếu trở lại ngày 30 tháng 4 thì chắc chắn không ai còn có cái mơ tưởng gì về một cái sự mà thống nhất đất nước hay hòa hợp, hòa giải dân tộc hay là tinh thần quốc gia nữa, tại vì cái nghĩa đồng bào của mình nó quá nặng. Cái tình quê hương, ruộng vườn cha ông mồ mả, cha ông nơi chôn nhe rau, chôn nhau cắt rốn, nó quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt trong lòng người dân Việt, cũng như cái tình nghĩa đồng bào nó quá nặng, cho nên mình mới có cái sự tin tưởng như vậy. Tin tưởng rằng một khi đã thống nhất đất nước, một khi chiến tranh đã chấm dứt rồi, thì mọi người sẽ xóa tất cả mọi hận thù để mà xây dựng lại đất nước. Chứ đâu có ngờ cái điều đó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ trở lại thì chỉ là những mơ ước thôi, nhưng mà nói lên những cái mơ ước cũng cho nó đỡ tức mình hả chị Thư Nga?
Dạ đúng rồi, con người ta thì nó như vậy. Thì không có thể nào mà không có mơ ước. Nếu mà chúng ta có thể mơ ước được làm lại từ đầu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt hơn. Mà mỗi lần mà nghe cái bài hát mà 54 với 75 đó, sao nghe nó buồn mà nó có một cái sự thống hận. Năm 54 thì cha bỏ xứ ra đi, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái địa phận của đất nước Việt Nam. Nhưng mà tới 75 thì vượt qua một cái đại dương mênh mông, bao nhiêu đại dương mênh mông để mà bỏ quê hương. Mỗi lần nghe cái bài đó nó rần rợn người mà nó buồn. Nó não ruột hả chị? Dạ.
Phải nhận trong tháng 4 nghe bài nào cũng
dạ,
thấy
bài
não
nào cũng dạ, bài nào cũng
kể cả
đó.
Những bản hùng ca cũng dạ. Nhớ lại một cả một cái thời oanh liệt. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào quý chị ở trên đài.
Dạ vâng ạ, xin được
cảm ơn cái chị hồi nãy nói rằng là chúng ta không nên dùng những cái từ đó, đúng, rất là đúng. Từ xưa tới nay cứ hở miệng ra chúng ta nói rằng là giải phóng thế này thế nọ. Thật sự hai chị có biết không, chúng ta không có thua và chúng ta có đánh với chúng nó mà chúng ta thua. Tại vì như thế nào, chúng là loại ăn cướp, chúng nó cưỡng chiếm miền Nam của chúng ta tôn trọng luật pháp của quốc tế. Chúng ta dùng cái luật pháp, chúng ta sống trong cái luật pháp. Thành ra chúng ta bảo vệ cái luật pháp và chúng ta sống đúng cái tre với cái luật pháp. Thì cái bọn Cộng sản, bọn Bắc Việt như vậy, nó không tôn trọng luật pháp. Cho đến bây giờ luật pháp nó đưa ra, nó vẫn còn chà đạp thì hỏi là làm sao? Các chị thấy đúng không?
Yeah.
Đó là một cái sự dối trá, giống như là một cái bọn, tức là đảng mà. Đảng thì chỉ có đảng cướp thôi.
Yeah.
Đảng Cộng sản nó nằm trong tất cả các cái đảng. Đảng Du Côn, hay đảng này, đảng ăn cướp, hay là đảng, nó thuộc về cái đảng phái, chứ nó không phải là một cái chính phủ.
Mà
vì thế mà chúng ta phải nói thẳng ra một cái điều, nó không phải là một cái chính phủ, nó là một cái đảng. Một cái đảng thì làm sao mà cai trị được cho một cả một cái đất nước được.
Và
thành ra nó dùng cái hành động để mà ăn cướp, dùng cái hành động, dùng những cái, tất cả những cái gì mà chúng nó có thể làm được là chúng nó làm, bất chấp đó là về cái luật pháp. Chúng nó có đưa cái luật pháp nào ra chăng nữa. Thành ra chúng ta ở bên này bằng cách nào? Chúng ta chỉ đòi hỏi một cái gì, chúng ta đâu có đánh với chúng nó khi nó đã cưỡng chiếm miền Nam của chúng ta. Tại vì nó đã trà đạp lên vào luật pháp mà nó cưỡng chiếm như vậy. Thì cộng đồng ở ngoài ngoài chúng ta ở đây, chúng ta đâu phải đánh chúng nó đâu. Chúng ta chỉ đòi hỏi thế giới làm sao để mà cho cộng sản nó phải vào cái quy luật của quốc tế, phải tôn trọng luật pháp để mà hai bên cùng điều đình trong cái hiệp định Paris đã ký. Và cái bổn phận này ở đây á, cộng đồng chúng ta phải làm sao để cho là bên cái là chính phủ Mỹ phải biết rằng chúng tôi tôn trọng luật pháp các ông đã đưa ra và chúng tôi đã sống trong cái luật pháp đó, và các ông bây giờ phải can thiệp vào cái luật pháp đó để trả lại Việt Nam Cộng Hòa cho chúng tôi trong cái miền Nam chúng tôi. Sau đó thì như thế nào, trong hiệp định Paris chúng ta là sẽ có một cái gì là quyết định bầu cử như thế nào đó để chúng ta đưa ra một cái chính quyền hợp pháp và thống nhất đất nước, lúc đó mới gọi là cái thể chế của Việt Nam, thể chế của cả một nước Việt Nam, đúng không quý chị?
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 7136648002. Cảm ơn ý kiến của vị thính giả vừa rồi. Quả tình như vậy, mình quá sống theo tôn trọng luật pháp. Nhưng mà thôi chị Thu Nga, người ta bảo cái người quân tử đó, thì dù có đến chết cũng vẫn là quân tử, chứ không phải chỉ vì cái lợi nhuận mà rồi, hay là cái mà rồi mình trở nên thành xấu xa. Trong khi những cái người xấu xa không bao giờ có khả năng trở nên quân tử. Chị thấy đó, 43 năm sau rồi vẫn y chang. Hả chị?
Mà
cái cấp lãnh đạo miền Bắc vẫn y chang. Nhất là bây giờ lại thêm cái lợi nhuận ngập đầu ngập cổ vào nữa, thành ra họ không có buông bỏ được. Và họ lại càng, nghĩa là làm sao mà chỉ lo vơ vét cho thật nhiều để rồi tháo chạy thôi. Thành ra hy vọng cái ngày mà một cái ngày nào đó mà người dân vùng lên đó, thì vẫn còn kịp để mà trừng trị cho họ, hay chị Thư Nga?
Dạ, cái điều mà nó đáng buồn thì mình thấy rằng dân Việt Nam hiện thời bây giờ đó thì họ chỉ lo có miếng cơm manh áo, và một số người nào đó mới để ý đến cái việc chính trị thì mới có biểu tình, mới có làm điều này điều kia. Nhưng mà người ta nói rằng con vuông xéo lắm cũng quằn, thì mình cũng cầu mong cho hồn thiên sông núi, cho đất nước phù trì, để có một ngày nào đó tất cả toàn dân ở trong nước, 99 triệu người dân ở trong nước mà cùng đứng lên. Tại vì nếu mà đứng lên chỉ có một vài trăm người đó như vậy thì họ sẽ dập tắt, họ sẽ đàn áp. Nghĩa là bao nhiêu cái việc mà những cái tiếng nói mà quá ít người như vậy á, thì nó sẽ không có kết quả. Thành ra mình không biết là chừng nào cái ngày đó mới xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái Hồ Chí Minh là rất là gian xảo, cho nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh cầm đầu từ lúc đầu rất là gian xảo, đã cướp chính quyền, một cái chính quyền mà hợp hiến hợp pháp của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Mà chị nhìn trong cái nội các của ông Trần Trọng Kim là toàn là những người trí thức, những người mà mặt mày rất là sáng láng và trí thức. Tới kỳ đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa, chúng ta nhìn những vị lãnh đạo, những vị tổng thống, những vị tướng tá có gương mặt nào mà giống như gương mặt mà mặt mà của cờ MLV hay không chị? Hay có gương mặt nào giống như là Nguyễn Phú Trọng Lú hay không? Cái đó là mình nói thật. Tại sao họ vừa xấu xa và cả tâm hồn cả thể xác?
Ngay cả Nguyễn Tấn Dũng đó, trong cái mặt mũi thì phương phi sáng sủa đó, thế mà khi đi họp với Tổng thống Pháp á, để quay qua nói bằng tiếng Việt rồi thì không có một tí những cái văn minh tối thiểu, cái học thức tối thiểu,
quá
không
tệ
một tí ngoại ngữ nào, trong khi ông nào cũng có bằng tiến sĩ hết chị Thu Nga.
Dạ, bằng tiến sĩ và bằng Anh văn gì đó không biết. Trong khi những người mà tướng tá hồi xưa, tổng thống của mình nói tiếng Anh, tiếng Pháp là như gió. Thành ra mình thấy một cái chế độ mà toàn là người ngu mà điều khiển, thì như vậy thì làm sao mà đất nước có thể mà sống còn được. Cái chữ mà cờ MLV không hiểu, người ta viết sẵn ra cờ MLV thì là chỉ đọc cờ MLV, không hiểu cái chữ đó nó là cái chữ gì luôn.
Hoặc là Maze Việt Nam.
Maze in Việt Nam. Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh ạ.
Hello, tôi là Liêm.
Vâng,
dạ, chào ông Liêm.
Đà Lạt. Chúng tôi nhận thấy thì cái kết quả của ngày 30 tháng 4, 75.
Ồ, ông bị echo quá.
Chúng tôi bị echo quá, chắc phải xin ông tắt dùm radio đó ông. Vâng, tại vì mỗi lần ông nói thì lại có cái tiếng echo nó vọng lại đó. Khó nghe quá. Vâng. Vâng, rồi mời ông.
Đó là cái cuộc chiến ý thức về giữa cộng sản và quốc gia,
vâng,
là thế giới tự do. Thì Marx đã nói là người cộng sản không có tổ quốc, cho nên Hồ Chí Minh hay là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhất nhất và tuân theo cái lời dạy bảo của các mặt là không có vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, đó là tám vô.
Vâng. Dạ,
như Trường Chinh chẳng hạn là một tổng bí thư của Đảng Cộng sản và là người đã đứng ra tổ đấu tổ cha mẹ mình.
Dạ đúng.
Và sau này đã được chính quyền Cộng sản miền Bắc đặt tên cho rất nhiều đường ở Sài Gòn,
vâng,
và Hà Nội.
Vâng,
cách đây mấy năm tôi có điện thoại nói chuyện với một cái bạn ở Hải Phòng, thì ông nói cái tên Trường Chinh viết rất lớn và không phải là Hà Nội, Sài Gòn mà thôi, mà là nhiều thành phố khác nữa.
Dạ đúng đúng ông Liêm. Nhưng mà ông Liêm ơi, kể trở lại cái đề tài ngày hôm nay đó, chủ đề ngày hôm nay đó là nếu ngày 30 tháng 4 đó mà biết trước những cái điều mà chúng ta đã xảy ra 43 năm qua thì ông có làm gì khác không?
Thì bây giờ sự thật thì cái người Việt của mình ở hải ngoại, cái điều thứ nhất là làm thế nào để đoàn kết lại với nhau.
Dạ, cái đó là cả một câu hỏi rất là lớn.
Đó là cái công việc mà chúng tôi nhận thấy đầu tiên, những người có tinh thần quốc gia, có tinh thần yêu nước cần phải làm là phải nhường nhìn nhau và đoàn kết lại với nhau. Làm thế nào để thành lập được một cái khối người Việt quốc gia thực sự ở hải ngoại. Thì may ra chúng ta mới có thể yểm trợ một cách hữu hiệu đối với những người đang
đấu tranh trong nước,
tự do dân chủ ở trong nước.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Liêm rất là nhiều, chị Thu Nga.
Dạ.
Và rất là cảm ơn ý kiến của ông Liêm. Nhưng mà đây là một cái vấn đề rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái bài học của nước Mỹ đó chị Thu Nga, nếu mà người Cộng sản miền Bắc á, ngu dốt quá, không có đủ khả năng học hỏi, không học được cái bài học của nước Mỹ, thì chúng ta, người Việt quốc gia, những người đang định cư tại Hoa Kỳ, nên học bài học này, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ.
Một ông tướng thắng trận mà vẫn có thể cúi xuống khiêm tốn để mà nâng một cái người thua trận đứng lên, và hai bên đang là kẻ thù đã chém giết nhau chết gần 1 triệu người, thế mà sau đó họ vẫn trở thành bạn được, thì tại sao chúng ta lại không có thể cùng đoàn kết với những cái người mà khác ý kiến với mình? Hỏi chị Thu Nga, thay vì đẩy nhau về phía kẻ thù, thay vì cứ gọi nhau chụp mũ cộng sản lên đầu nhau để mà đẩy nhau về phía cái kẻ thù của mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
À, cái điều đó là cái điều rất là đáng buồn. Mình nói ra thì có cái sự mà có thể là đụng chạm, nhưng mà rõ ràng rằng cái chữ đoàn kết đó nói thì dễ lắm. Ai lên đọc diễn văn hay cũng nói là chúng ta sẽ bỏ hết những cái dị biệt để mà chúng ta đoàn kết chống với Việt Cộng. Nhưng mà toàn là đánh nhau không. Chỉ thấy là phe ta đánh với phe mình, còn Việt Cộng thì nó ngồi nó vỗ tay, nó ăn mừng thôi. Tới khi nào mà mọi người đều ý thức được cái việc mà chống là chống Cộng sản, chửi là chửi Cộng sản, đừng có chửi nhau, thì lúc đó nó mới được. Nhưng mà chị thấy là Việt Cộng nó thâm độc lắm. Lúc nào nó cũng nói rằng hòa hợp, hòa giải. Nhưng mà cái bộ lịch sử mà, cái gọi là bộ lịch sử Việt Nam mà họ nói là họ nghiên cứu tới 10 năm đó, khi mà họ nghe có những người nhẹ dạ nghe kêu rằng chính phủ chính thể Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là đã vội mừng nói rằng họ đã thay đổi, không, ở trong đó cái nội dung của họ vẫn nói rằng nghĩa là người Mỹ là xâm lược cũng như là mình là tay sai của người Mỹ, nghĩa là họ vẫn bôi nhọ chế thể chế quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chưa kể đến cái cuốn phim mà Vietnam War của Ken Burns và Lin Novick đóng. Đó là cái mà một cái nhìn sai lạc mà Cộng sản Việt Nam họ vẫn tiếp tục đưa ra những cái lời lẽ mà ngụy biện như vậy, cũng như là Tết Mậu Thân, không thể nào mà tin tưởng Việt Cộng được. Nhưng mà cũng có những kẻ vẫn tin Việt Cộng.
Vâng, thôi không, bây giờ chúng ta không có thèm quan tâm tới Việt Cộng, không đáng, tại vì họ quá ngu dốt, không có cách nào mà
quá
họ
ngu
có thể
dốt luôn. Yeah.
Thay đổi gì được. Nhưng mà người Việt ở tại hải ngoại này nên học cái bài học này, nhất là trong cái dịp tháng 4 này, hãy dở lại lịch sử nước Mỹ, đọc lại, lên Internet,
có rất nhiều, nếu mà đọc được tiếng Anh thì có quá nhiều đủ mọi thứ để cho chúng ta có thể tìm hiểu về cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ và cái cách mà nước Mỹ hòa hợp hòa giải sau cuộc nội chiến. Nhưng mà bằng tiếng Việt bây giờ cũng có nhiều lắm, rất nhiều bài đã được dịch ra và đọc tha hồ mà đọc, và qua đó mình học hỏi, mình chỉ cần rút ra được một tí xíu gì đó từ cái bài học nội chiến đó để trước nhất mình áp dụng đối với chính nhau trước, để mà tìm hy vọng mới có ngày người Việt ở hải ngoại mới có thể đoàn kết với nhau được. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em là Amy, nãy nó gọi vô đó. Em chỉ nói thêm một ý rất là mau thôi, là em xin lỗi nếu mà em nói chuyện có làm vị nào mà lớn tuổi là đang hàng cha chú của em á giận thì em xin lỗi trước. Em nhỏ, em không có biết nhiều về những cái chuyện mà xảy ra khi em còn bé, nhưng mà em ngẫm đi nghĩ lại thì em chỉ thấy hối tiếc một điều á, là ngày xưa khi mà thời của mình á, mình đánh nhau với cộng sản nhưng mà lại có những cái vụ đảo chính của chính mình chống đối mình với nhau. Đúng. Thì đối với em thì em nghĩ cái đó là một cái điều cũng rất là hối tiếc. Biết đâu nếu mà hồi xưa mình đoàn kết với nhau, mình không có nhiều những cái vụ đảo chính đó, thì có thể là mình được sự ủng hộ của những cái nước
chắc
đồng
chắn
minh của mình hơn hay không.
Chắc
bởi
chắn
vì mình đánh nhau với cộng sản mà chính mình lại đảo chính mình, thì chính mình mất niềm tin của mình rồi.
Yeah.
Thì chính vì cái đó là một cái điều kiện để mà cộng sản nó lấy cái lợi điểm đó để mà nó kêu gọi mọi người hơn. Tại vì nếu mà cô nhìn đi, thấy ông Hồ từ hồi ông ra lãnh đạo, từ hồi ông ra đi làm cách mạng cho tới ông chết, vẫn có một ông Hồ lúc nào cũng là ông Hồ, một ông Hồ bác, Bác Hồ chủ tịch này kia. Mình thì mình lại đi đảo chính nhau hết cũng mới 2-3 lần gì đó. Thì em nghĩ cái đó là một cái điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho cái quân đội của mình.
Và cho Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn chị Amy rất là nhiều, còn trẻ tuổi nhưng mà có những cái nhìn rất là sáng hả chị Thu Nga. Và cái đó, và cái nhìn đó không phải là cái thời đó đã qua đâu. Cái thời đó nó là đã bao nhiêu điều đáng tiếc, bao nhiêu cuộc biểu tình, nào là sinh viên xuống đường, nào là rồi các tôn giáo nữa, các nhà sư, rồi các cái linh mục cũng xuống đường để mà chống phá chính phủ. Thành ra cái đó là cái điều đáng tiếc. Nhưng mà điều bài học đó vẫn có thể được áp dụng, được học và áp dụng cho bây giờ ở hải ngoại hả chị Thu Nga. Bây giờ cũng chỉ cần mình ngưng đánh phá nhau thôi là mình cũng sẽ được cái sự hỗ trợ của biết bao nhiêu, ngay kể cả của nước Mỹ, các chính trị gia Mỹ họ có muốn hỗ trợ, bây giờ họ cũng không biết hỗ trợ người Việt nào, tại vì nhiều phe phái quá hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà người Việt ở hải ngoại này ý thức được cái việc đó thì chắc là chúng ta cũng đã về rồi, không có ngồi ở đây 43 năm đâu. Mình nói như vậy là không có vẻ tiêu cực quá, nhưng mà cái chuyện sự thật ở trong những cái tất cả những cái nhóm nào, hội đoàn cộng đồng nào cũng có cái sự mà phân chia đó, thì cái điều đó rất là đáng buồn. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta cùng nhìn về một phía và chúng ta cùng hướng tới cái tương lai ở trước mặt cho đất nước Việt Nam thì chắc chắn rằng nó sẽ khác hơn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta mong mỏi năm nay thì chúng ta sẽ nguyện cầu cho người Việt Nam được ý thức được chuyện đó và chúng ta không còn đánh nhau nữa mà chỉ đánh có Việt Cộng thôi. Nhưng mà nói về cái trở lại về cái việc mà cuộc nội chiến của Hoa Kỳ mà được chấm dứt đó, đó là một cái điều là làm cho chúng ta rất là ngưỡng mộ. Ngay cái nghĩa trang hồi nãy chúng ta có nhắc đó, nghĩa trang đã chôn cất cả người miền Nam lẫn người miền Bắc, và năm nào cũng có người đi đến đó thăm hết á, và họ chúng ta thấy là một cái sự mà nghiêm trang, một cái sự tôn kính vô cùng. Trong khi nhớ về cái nghĩa trang Biên Hòa mà bức tượng thương tiếc, khi mới vào đó là Việt Cộng đã triệt hạ ngay. Mà mỗi lần mà nhìn cái bức tượng thương tiếc đó, cái hình ảnh mà nó rớt xuống đất đó, Thu Nga cứ rơi lệ hoài đó chị Thủy. Không thể tưởng tượng được mà Việt Cộng trả thù người sống rồi còn trả thù người chết nữa. Đào mồ xới mã nguyên cả cái nghĩa trang Biên Hòa không cho người thăm viếng, rồi lại dùng cho thành ra một cái nghĩa trang dân sự để mà mong xóa đi cái di tích lịch sử đó. Mình nói thì về Việt Cộng chắc mình nói hoài không hết chị, mà lên máu đó.
Dạ, đúng như vậy chị Thương Nga ơi. Nói từ từ, nói từ từ để đừng có lên máu tỏa quả tình cái nỗi uất ức đó. Với năm tháng nó không bớt đi mà nó càng ngày càng lên thêm, tại vì vẫn nhan nhản trước mắt. Cái điều đó vẫn đang xảy ra trên đất nước, quê hương của mình. Thành ra thật là đau buồn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, đúng ạ. Xin được biết cái... em Quảng Xuân, chào Quảng Xuân. Quảng Xuân, dạ. Ngày 30 tháng 4, Quảng Xuân đang ở đâu làm gì?
Nếu mà
Quảng
viết
Xuân
chết
chào
thì có
cô
làm
Thanh
gì
Thủy,
khác không?
Chào cô Thu Nga. Đề tài này á, mỗi lần mà người dân mình mà nghe đề tài này á, là các cô bác các chú là nói rất là ức ức lắm, nhưng mà Quảng Xuân sẽ đi thẳng vào cái chủ đề ngày hôm nay các cô đặt ra. Nếu mình quay trở ngược lại về quá khứ 30 tháng 4 với một cái điều kiện là mình biết trước được cái bản chất cộng sản như thế nào thì mình sẽ làm cái gì. Ở Quảng Xuân có một cái niềm hối hận cho gia đình Quảng Xuân là có một chiếc trực thăng đã đậu trên nóc giờ sân thượng nhà mình. Một người ở lính ở làm pilot, tức là về phi công đó,
phi công
người Mỹ, và quen với gia đình với một cái chị đó và năn nỉ cả nhà mình lên máy bay, lên trực thăng để đi. Nhưng mà mẹ của Quảng Xuân thì thấy là không có thể nào để ông bà ngoại ở lại, mặc dù nhà thì cũng có chút xíu điều kiện. Rồi ông anh của mình thì là sĩ quan, thì anh cũng nghĩ là thôi, đất nước thống nhất rồi, chắc không được. Mà cái đau khổ nhất là mình đã biết cái bản chất của cộng sản. Tại vì hồi xưa mẹ Quảng Xuân là đã từng đi kháng chiến 9 năm chống Pháp, và khi nhận ra được cái bộ mặt, cái bản chất của cộng sản đó, mẹ Quảng Xuân đã cách ly, thoát ly và đi lên Sài Gòn lập nghiệp, không có trong làm việc cho cộng sản nữa. Khi mẹ Quảng Xuân nói một câu là cộng sản không có thể nào sống được, không chơi được đâu con, là bắt chanh bỏ vỏ là thế này. Nhưng mà bởi vì lúc đó cái tình cảm gia đình, rồi mình cứ nghĩ thôi kệ thống nhất thì chắc không đến nỗi nào, nhưng mà chỉ sau vài tháng thôi là mẹ Quảng Xuân cảm thấy đã bị lừa rồi. Tức là đã cảm thấy là cái sự quyết định ở lại của mình là một cái sự sai lầm.
Nhưng mà trễ rồi.
Anh của Quảng Xuân cũng vậy, ở ngay ở trong chỗ nhà cảnh sát, ảnh có thể đi rất dễ dàng. Ảnh cũng nghĩ như vậy, ảnh ở lại đi học tập thê thảm luôn. Rồi người anh thứ ba đã chạy vào được sân bay Tân Sơn Nhất và leo lên được cái chiếc xe cuối cùng để chuẩn bị ra máy bay vớt những người dân mà cứ nghĩ giờ này không biết mẹ mình, em mình sau lại phải chạy về, tại nhà Quảng Xuân cũng gần sân bay. Đó là cái nếu mình biết trước được mình sẽ quay trở ngược quá khứ thì mình phải cắn răng bỏ nước ra đi. Không phải là mình đi tìm một cái chỗ mà một cái bến bờ hạnh phúc hay là thiên đường hay gì. Nhưng mà tại vì khi mình sống với chế độ cộng sản rồi đó, từ cái chuyện đánh tư sản, từ cái chuyện đổi tiền, đủ thứ chuyện hết. Thì mình, rồi cái chuyện học tập cải tạo của người thân của mình thì gia đình mình ngỡ ngàng và cảm thấy là nhưng nói như vậy có nghĩa rằng mình đã trải qua cái thời bao cấp, cái thời khổ, cái thời mà áp bức đủ điều hết, từ anh mình bị học tập tất cả thì mình mới thấy được cái giá trị khi mình đến được cái bến bờ tự do. Do đó Quảng Xuân nghĩ nếu quay trở ngược cái thứ mà mình biết được cái bản chất chế độ cộng sản mà mình không làm được cái gì, chắc chắn rất tất cả người dân sẽ tìm mọi cách ra đi, nhưng cũng có những người không có điều kiện ra đi. Và nghĩ rằng là mình cũng không có nghĩ cái hay của cái tụi cộng sản là như thế này, thưa các cô, là nó lừa mình hay lắm.
Cái lưu manh
họ tuyên truyền, họ tuyên truyền đủ hình thức, và đến mẹ mình đã có kinh nghiệm đau thương với cộng sản rồi, một lần nữa lại bị lừa, và thế là cái sự thống nhất đất nước nó chẳng, nói chung cuối cùng thì gia đình mình đã trải qua bao nhiêu cái thăng trầm
khổ.
Rồi khi mình có đến được bến bờ bên này, mình mới thấy được cái giá trị quý của cái sự tự do, cái sự dân chủ. Do đó Quảng Xuân cũng rất là đau lòng lắm khi mà nhắc tới ngày 30 tháng 4 là uất hận lắm. Thành ra mình như, nếu mà cho quay trở ngược lại quá khứ có nhiều thứ để sửa, để thay đổi, cũng giống như cái cuộc chiến, nhưng mà làm sao mình thấy được cái chuyện trước mắt, đúng không ạ? Có khi thấy rồi vẫn còn bị lừa.
Không,
do đó thì ngay
cả
hiện tại Quảng Xuân chỉ muốn kết thúc cái phần phát biểu của mình là Quảng Xuân muốn rằng là người Việt chúng ta sống ở đâu cũng vậy, đoàn kết, yêu thương nhau và hướng về quê hương bằng những cái việc làm mà thiết thực nhất, nhỏ nhất của mình, chứ đừng có đấu đá nhau. Đã bỏ xứ ra đi, qua đây thấy cái kiểu mà chưa gì hết cũng có những cái nội tình đấu đá nhau. Nhìn lại 30 tháng 4 một cái chặng đường 40 mấy năm như vậy đau lòng lắm. Thì Quảng Xuân chúc tất cả những người quý vị đồng hương, các bác các chú mình luôn chân cứng đá mềm và có những cái nhìn thấu đáo hơn và rõ hơn cho cái chế độ cộng sản mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, bởi vì trên toàn thế giới này hiện giờ chỉ còn có một vài nước mà đau khổ nhất, xui xẻo nhất là trong đó có nước Việt Nam mình.
Vâng, mà toàn là những cái nước mà tụt hậu, mà thua kém
dạ,
tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới, không thấy một cái thiên đàng xã hội chủ nghĩa nào mà khá cả. Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy đó, Quảng Xuân là cái người còn trẻ ở lại Việt Nam, thế mà vẫn nuôi dưỡng được một cái nhìn rất là sáng rõ ràng. Chắc chắn là không hề nhìn thấy cái sự giải phóng ở đâu cả, theo như cái miệng lưỡi của người người cộng sản và Bắc Việt. Thưa quý thính giả, rất tiếc là quý thính giả bây giờ trên đây đường dây, nhưng mà chúng tôi không có còn đủ thời giờ để mà nhận phone được nữa. Chỉ có mời chị Thư Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay thì chương trình của chúng tôi nhân mùa Quốc hận 30 tháng 4 thì chúng tôi có ra cái đề tài mà nếu có thể quay ngược trở lại thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào, quay ngược trở lại trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì cũng đã có rất nhiều ý kiến rất là thấy là mình mặc dù là mơ ước, chỉ là mơ ước thôi, không ai có thể quay ngược kim đồng hồ hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta đã học qua nhiều cái bài học quý giá rồi thì chắc chắn rằng các anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn rằng các anh sẽ đánh cho tới chết, đánh cho lúc mà đạt thành mong ước, chứ không có mà để cho cộng sản vào cưỡng chiếm như vậy. Vì chẳng thà chết trước sau gì các anh, chúng ta cũng bị chết một cách là rất là chắc chắn, là đi ra biển cũng chết, đi vào rừng cũng chết, vào trong trại tù cộng sản cũng chết, chết đói cũng chết. Và không có cái việc mà người dân đứng ra là chào đón, nối vòng tay lớn để đưa đất nước Việt Nam xuống một cái hố sâu như bây giờ. Và cũng không nghe lời phỉnh gạt là đi học tập cải tạo chỉ có 10 ngày, đem quần áo và hành trang theo chỉ có 10 ngày. Và chúng ta nhất định là không có tin theo lời của cộng sản nữa. Giống như là những người thêm một cái là đi ở trên cái chiếc tàu Việt Nam Thương Tín đi qua rồi lại đi về để ở trong trại tù. Không biết là những cái người đó, dạ vâng, không bao giờ có những cái chuyện đó xảy ra để cho đưa đất nước Việt Nam đến bây giờ là nhà cầm quyền toàn là một kẻ ăn cướp. Bây giờ thì không có cái chiến dịch gọi là cải cách ruộng đất nữa, nhưng mà chúng dùng cái chữ mở ngoặc và đóng ngoặc giải phóng mặt bằng. Nghĩa là từ năm này tới năm khác người dân bị cướp đất, cướp nhà, đi gọi là khiếu kiện đó, cái chữ sau này đó, tới cả hơn 10 năm rồi cũng chưa có gì hết. Thành ra nếu mà chúng ta có thể làm lại, chúng ta không có để cho một cái đảng mà chỉ là dùng cái luật rừng, những kẻ mà ngu dốt lên để mà cầm quyền để bây giờ cho chúng ta có cái mối hận 30 tháng 4. Nhưng mà chắc chắn rằng 30 tháng 4 này chúng ta không phải ngồi ôn trở lại để mà chỉ có hận và chỉ có nghĩa là tiếc nuối những cái ngày cũ, nhưng mà chúng ta phải tích cực yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước. Mỗi người có một cái bổn phận. Và có một cái môi trường riêng, cái trách nhiệm riêng của mỗi người có thể có khả năng để chúng ta có thể là yểm trợ cho đến ngày nào mà chúng ta đạt được cái điều mơ ước đó. Và mời chị
và chắc chắn ngày đó sẽ tới.
Dạ.
Chắc chắn ngày đó sẽ tới, tại vì lịch sử đến nỗi mà Tổng thống Lincoln đó, chỉ một tuần sau khi mà chiến tranh chấm dứt đó, thì ông bị ám sát chết, chỉ tại vì ông muốn giải phóng nô lệ. Thành ra điều đó làm cho ông đã cũng giống như ông cũng đã vị quốc vong thân vì cái điều đó. Nhưng mà trước khi chết thì ông nói rằng người ta có thể từ bỏ mọi thứ nhưng không ai từ bỏ được lịch sử. Trước sau gì lịch sử của bậc anh hùng sẽ phải được dựng lại ở chính nơi mà những con người vĩ đại đã ngã xuống. Trong tuần này đó thì đài Sài Gòn Hy Sinh 900 AM kể lại nhiều câu chuyện về những cái vị tướng đã tuần tiết và những vị tướng anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó chị Thu Nga.
Yeah.
Và trong tuần sau đó khi mà chúng ta trở lại với chương trình này thì đã bước qua mùng 1 tháng 5 rồi.
Yeah.
Thì chúng tôi muốn đưa ra một cái đề tài cũng liên quan nhưng mà tích cực hơn cho tương lai, không có nhìn lại quá khứ, không đi lùi thời gian nữa mà đi tiến xa tới trong tương lai, là khi mà cộng sản sụp đổ, một buổi sáng bừng mắt dậy thấy cộng sản sụp đổ thì từng người Việt Nam ở hải ngoại sẽ làm gì nha chị Thương Nga. Chuẩn bị tinh thần,
dạ vâng,
mình sẽ nói về đề tài đó.
Dạ
vâng. Vâng, và xin quý thính giả sẽ cùng gọi vào để mà hội thoại tiếp với chúng tôi vào tuần sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần chót của tháng Tư Đen.
Yeah.
Nhớ lại quá khứ để mà rút tỉa ra những cái bài học quý giá cho hiện tại và cho tương lai. Và nhất là không bao giờ quên, đây là cái cơ hội bằng vàng để mà chia sẻ với con cháu mình, ngay cả những đứa cháu ngây thơ. Hãy dùng những ngày, cái tuần cuối cùng của tháng Tư Đen này kể lại những câu chuyện đã xảy ra trong tháng Tư năm 1975 để con em của chúng ta có một cái ý thức rõ ràng về cộng sản là thế nào. Xin cảm ơn quý vị.